thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhớ tâm đành lễ chánh pháp do Phật thiện 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 thực thiện thiện đến thế giới nghiệp vừa ngoài thời gian nghiệp lớn 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 nghĩ và tâm chương nhớ tâm đành lễ kế tăng đệ tử Thế Tôn bậc nhiều hành trợ hành nhớ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân chất là phúc lên cao thượng hiếu thần thân thần nhắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng vô thế hành đúng pháp dương thiên hạ nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm hạ sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí công và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời làm ngừng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm tâm đóng
xem sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn sợ thân như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Voice Talk mỗi ngày, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay kinh Thập Thượng 7 pháp. 8 pháp. 8 pháp cần phải tu tập Bát Thánh Đạo sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy và điều hợp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay, tám pháp cần phải tu tập Bát Thánh Đạo. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp cần phải tu tập Bát Thánh Đạo? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là tám pháp cần phải tu tập. Như vậy, tám pháp này là chân, thật, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Thank you. cần phải tu độ, giống như là người cần tu á, thì cái chuyện về lối ăn khác uống là cái chuyện thường trực. Khi mà mình béo thì béo thức ăn ở trong tủ lạnh thì mới ra ăn nhiều ngon. Khi mà mình khát thì có nước để uống thì thấy hạnh phúc. Nhưng mà với những người đó thì chúng ta thấy cái chuyện là nếu mà khát thì là cái bệnh khởi chút chút và nếu là bệnh khởi chút chút thì cái đó còn khác. Nhưng khi chúng ta đi đâu chúng ta cũng bận rộn cái chuyện chúng ta cũng bận rộn những chuyện ăn nhiều ít thì cái gì cái khổ trong đời sống thì không có đơn giản, bởi vì cái khổ sẽ có tình bị can ở dưới hình thức là hạnh phúc. Cái khổ nó có thể nằm ở dưới hình thức cái tình trạng là không phải là điều mà chúng ta sợ mà là điều mà chúng ta muốn, là điều mà chúng ta muốn. Ví dụ như cái cảm giác cạnh tranh, cạnh tranh nó là cái cảm giác hào hứng vừa đó hết, nhưng mà thật ra cạnh tranh nó là một đôi khi là một cái khổ, nó là một cái đối tượng của đời sống. Cái chuyện đánh đuôi đó, đánh đuôi đó đôi khi nó lại cá hình ở trong một cái đánh đuôi, một đánh đuôi nó lại cá hình trong một cái đánh đuôi. Và cái chuyện đánh đuôi đó nó làm cho con người cảm thấy hào hứng, nhưng mà thật ra thì nó là một cái khổ, là một cái khổ. Ví dụ như là có những người họ thật là người ta có cái đó thì mình cũng phải có cái đó, và nếu người ta được cái đó thì mình cũng phải được cái đó. Nếu mình nhìn thấy có vẻ như là một cái cảm thấy vui và cảm thấy vui hào hứng với đời sống, nhưng mà người dưới lại thì nó rất khổ, là bởi vì tại sao mình phải đánh đuôi một người, tại sao mình phải đánh đuôi một người, và mình đánh đuôi đánh đuôi là đúng. Ví dụ ta nói muốn ta không muốn, còn ta nói gì là có những người mà họ đang bị yêu, họ có đánh đổi với người khác, họ đang muốn cạnh tranh với người khác thì thực sự rất là khổ. Thật ra mình nhận ra cái khổ đó, nó không được, nó không sạch, không có lỗi như chúng ta nghĩ. Khi mà chúng ta nhận ra sự đau khổ thì chúng ta chúng ta bị mắc chạy và chúng ta bị cao bị chung hay là bị giấc rồi tìm bị bạc hay là bị rồi đau dữ nhưng mà bên thì mới thành khổ. Nhưng mà trong cái nỗ cười hữu hả trong cái đời sống bình thường mà thấy được cái khổ thì khó là khổ. Giống như khi nãy chúng tôi có ví dụ như là có một số người họ mặc lên những bộ đồ rất là đặc trưng, nên là họ mang đồ trang sức rất là đặc trưng, là họ cảm thấy hãnh diện. Tức là họ có những người khi mà họ có những hành động thì họ sẽ hạnh phúc khi được người khác ủng hộ nữa. Và nếu mà người khác không ủng hộ họ thì những thứ còn vô nữa, thì tôi gọi là áo gấm đi lên thì rất khó lệ gì và rất không tiện gì. Và như vậy khi mà mình cần người khác hạnh hộ mình, tức là nó là một nỗi khổ. Vì những cuộc đời mình không cần người ta phải cho mình cái này cho mình cái kia thì mình cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà mình cần người khác hâm mộ mình, cái đó nó cũng cần phải khổ. Thật ra trong cái ý đầu tiên là cái khả năng để nhìn thấy sự đau khổ mà mình rất là không thể được. Cái ý thứ hai mà mọi người chứng kiến thì chúng ta nói là mình thấy cái quả khi mình nhìn thấy cái khổ thì phải nhìn thấy đau khổ. Cái gì có đau khổ mà một người đi gặp mình thì nó lớn hơn được cái yếu mắt và được cái yếu mắt. Nhưng mà nãy chúng tôi thấy cái hình đó là một cái người họ ăn mặc thật đẹp và họ mang đồ trang sức, họ làm thế này kia, họ thấu cái yếu mắt là mình rất là hay hơn, mình yếu mắt người khác đã thấy mình là sang và đẹp hơn, thì cái yếu mắt đó là cho mình khổ. Và cái yếu mắt thì có mình phải thấy được và mình thấy được như thế. Và mình thấy thì cái sự khổ ở đây là một cảm thấy mà ngay trong đời sống của mình chúng ta đã thấy rằng khi mà cái khổ cũng như trong khổ nó tăng lên thì tất cả chúng ta trở về với tất cả chúng ta trở về với cái cảm thấy hay bệnh và anh bệnh với mình mình đồng quá dính đến khi chùa và đến gặp ngài thì giác lại theo chùa và họ cứ ở vị chùa như vậy người này làm cho họ thiền như vậy họ thiền mình ở lại họ thiền thì mình chỉ để giữ thiền ngài vô cương cơ chứ là nếu mà chúng ta nghe tin là những cái chúng ta gọi rất là thú vị mà nó thì mình làm thì cứ làm cho mình nên để việc mình nó là tốt nếu như mình muốn thì sự mình muốn gì đấy thôi thầy như là bị thiên giáo hội hoặc thầy ở trong chùa này thì thầy cũng gặp cái những cái sự thức mà như cả nếu như cái thân của mình tới thầy là hỏi cái mình biết có khi cái lời nói của ngài nó rất là đơn giản ví dụ như nói mình làm thành tư mình để làm tư những mình làm thôi còn mình thì để phía sau thì mình không có gì quá gì đâu thì khi mình nghe gì đó mình cảm thấy mình ồ gì đó nó có cái lẽ mà nó làm cho mình được an lạc làm cho mình được an lạc thì những người biết sự an lạc đó mình có thể hiểu thông mình cứ như thế
nó lại là cái giải pháp của chúng
lại với chúng ta nhiều hơn vậy nữa. Mình chúng ta để ý như vậy là cái người mà thiếu chính kiến thì số dự đoán gì. Trong kho tàng chương trình của Phật giáo, kinh Đồng Sanh, ông và lòng tự tưởng này, kinh Đồng Sanh là kinh dựa đoán nhất. Thì, cái điều này chúng tôi xin như thế, là kinh Phật giáo của kinh Đồng Sanh là cho chúng ta một cái hình rất rộng hơn, ở trong những người viết kinh này. Và những câu chuyện đó là những câu chuyện về con gái, về con gái, đồng đạo cần những thực sự mình không có con gái. Cái thương mục, thương hẳn là con gái,
thái độ đối với cuộc đời và bằng một tâm thái gọi là ở trước
số cái tiêu chuẩn thành công mà chúng ta muốn vị trí được ngày đấy. Tại do đó thì chúng ta nhìn thấy mình cho nó thật sự cần thiết, thật sự nó đẹp, thật sự nó khéo thì đấy. Và cái vui hay cái vui vị bất kỳ vậy thì gì? Dạ, cái bất kỳ vị thì gì ở đây? Ý là chúng ta nhớ ra là những điều gọi là những cái chuyện những đề tài mà nó không cần thiết là bất kỳ vị là bất kỳ vị cái gì khác thì mình đi giảm thiểu ở trong những chuyện thiền viện thì người ta xem đây là một ở trong những cái ứng biến khi tìm ra những vấn đề tức là mình nói những cái khi cần và nếu không cần thì không cần gì ở tâm nó thì thế thì có nghe một vị thiền sư và vị thiền sư đó có vị làm cái sự như vậy là mình ngồi thiền mình ngồi tại nhà mình sáng lúc mình tinh đấy nhưng mà mình ngồi nói chuyện tào lao nói chuyện nữa và quá trình như vậy thì cái khả năng cái miệng của mình nó bị mình tẩy giảm đi nhiều nhưng cái mình đều là cái gì cái thiết thực hãy đừng nói những chuyện như là nếu hành động những chuyện cảm ứng nhiều thì cái tâm của mình nó trở nên nó lãng đãng cái tâm của mình vì đối chốt anh mình không biết chuyện được thì nói cho mình thấy rằng mình cảm ứng mắt rồi mình phải biết mỗi lúc những chuyện mình cảm ứng như vậy một cái người mà một cái người mà biết chuyện về biết biết cuộc sống thì người đó cũng tập trung tập trung không có bỏ gì về một cách vô ích như vậy nên khi chúng ta nhân dân cái sự thương cảm nhân dân cái đó là chúng ta nói đi thì giảm thiểu những cái chuyện xã hội tâm sự hay là lâu chúng ta có những cái thì giờ để mà chúng ta thư giãn tức là thoải mái nhưng mà cái sự thư giãn cũng thiết phải ngồi với chúng ta lâu chỉ cần nói không cần thôi chúng ta nói lâu thì có thể một cái tập có thể là có cái chính lĩnh như vậy là cái tư tưởng thì chính lời nói nhưng mà lời nói thì nó cũng tạo ra một cái ý tưởng là những lời nói sai sự thật hay là những lời nói độc ác hay là chia rẽ những lời nói vừa điều đó nó trở lại khuấy động cho tâm linh hay là cố tình cái lời nói của tại vì tâm tạo ra lời nói nhưng mà từ lời nói tạo ra cái tâm chính vì ở đây mình chỉ là mình làm cái gì đó không có gì thương vào cái chính sinh là nhiều hình tượng và vô những gì thì là sẽ đạt được mấy bên đồng tình nhưng mà mình làm cái gì mà mình có thể là bằng hành động mà hành động mà nó gây ra cái sự tin mừng như gây ra cái đau khổ cho những chuyện khác thì mình đánh được chúng tôi nhớ hồi lần này là hồi bây giờ là thượng nhân sống ngày có đôi khi ngày nói chuyện một chiều mà nhìn thấy cho mình nhìn thấy người ta chỉ nhìn thấy con đá hay không có được con đá hay lớn có thể nhìn rõ thì là được một cái mình cũng làm được cái dạ mình nhìn cái cánh hoa đẹp thì nó nhìn chút mình cũng nhìn cầm từ những sự khác thì nó chỉ cái nhìn đó nó tương đối nhỏ nếu mình được nhìn nhiều nhưng nó lại là được cảm giác thành công việc rất là lớn nếu như trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta luôn luôn được nhìn nhận là cái người làm và cái đó nó lại gây ra cái đau khổ cái bệnh tim và cái phiền não cái mà mình cảm thấy thực sự là cái hành động đó nó làm cho mình được tăng trưởng lên được tự tăng trưởng lên được chúng tôi Vậy quý vị có nghe khá hơn chút xíu không? Dạ vâng. Điều này chúng tôi nói ra có lẽ là nếu lát nữa có chưa tăng thì các ngài sẽ có ý kiến. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là mình đang có mặt ở trong một lớp học, mình ở lớp học mà mình nói những cái chuyện cần nói đã đành rồi, nhưng cái âm thanh mình nó lớn quá, nhờ nó lớn quá, cái âm lượng mình nó lớn quá thì nó gây ra phiền phức cho người khác. Chúng tôi mới tổ chức khóa tu học ở bên Thụy Sĩ đó, chúng tôi có thấy là một vài vị khi mà nói chuyện đó, các vị không có nói theo cái tính cách mà Đức Phật dạy rằng nói cho hai đủ cho hai người nghe thôi, hai người rất là bình thường nhưng mà họ nói quang quang và nói làm cho gây xáo trộn. Thì trong cái trường hợp mà nói quang quang mà gây ra cái phiền phức cho người khác thì đối với chúng tôi nó không tính là chánh ngữ, nó là tà ngữ hay chánh ngữ, mà nó tính vào cái chuyện mà tà nghiệp hay là chánh nghiệp. Tại vì cái âm lượng mà lớn quá, cái âm thanh mà lớn quá đó, nó gây phiền phức cho người khác thì đối với chúng tôi nghĩ đó là một cái thiếu chánh niệm hay là mình thiếu quan tâm đến người khác. Cái sự quan tâm ở đây đó, nó đơn giản thôi, là một cái gì mình tôn trọng cho người, hay hoặc giả là trong cuộc đời sống của chúng ta mà mình sử dụng nhà vệ sinh chẳng hạn. Mình sử dụng nhà vệ sinh mà mình sử dụng xong mình để nó bừa bãi, nó dơ quá, rồi để cho người đi sau họ cảm thấy họ cảm thấy họ không an lạc khi họ vào nhà vệ sinh. Ví dụ đi máy bay mà sử dụng nhà vệ sinh chẳng hạn, thì cái đó nó cũng là cái yếu tố mà chúng ta gọi là chánh nghiệp, chánh nghiệp và tà nghiệp. Tức là ý chúng tôi muốn nói chánh nghiệp ở đây đó, dĩ nhiên là nó lớn hơn cái chánh nghiệp ở đạo Phật, nó lớn hơn, nhưng mà chúng ta nói cái nhỏ nhặt là cái tâm từ của chúng ta ở trong cái hành động của mình, ở trong hành động mình có nghĩ đến người khác hay không, và có nghĩ đến người khác, có làm phiền người khác vì cái hành động mà thiếu suy nghĩ của mình hay không, thì cái đó gọi là chánh nghiệp. Cái lời nói đó thì nó là một lẽ, nhưng mà trong cái hành động của mình là mình để ý thử xem coi nó ảnh hưởng đến những người ở xung quanh như thế nào. Có nhiều người thứ gì họ sống ở trong cuộc sống không làm phiền ai hết, nhưng mà có nhiều người trong cuộc sống họ lại đặc biệt, họ phiền người khác mà họ có suy nghĩ, bởi vì họ thiếu cái chánh nghiệp và họ phải bỏ đi cái tà nghiệp. Và cái chánh mạng được hiểu là sự nuôi mạng một cách chân chánh. Nuôi mạng chân chánh, có người thì ai cũng có cái cách nuôi sinh hết, nhưng mà cách nuôi sinh nào mà nó hợp tình hợp lý. Ví dụ như là rồi có nhiều người vì sự mưu sinh của mình mà lường gạt người khác, hay là có nhiều người sự mưu sinh mà sát sinh, có nhiều người vì cái mưu sinh mà làm mất đi cái tư cách của mình, với tư cách của mình. Đặc biệt là Đức Phật dạy rằng một người mà tà mạng, một người thiếu cái chánh mạng, thiếu cái sự nuôi mạng một cái chân chánh, thì người đó nó ngăn ngại trong cái sự tu tập rất là nhiều. Vì cái yếu tố mà tà mạng chánh mạng đó, thì người cư sĩ nó không có cái tiêu chuẩn của tà mạng chánh mạng, người xuất gia cũng có tà mạng chánh mạng, nhưng một khi mà mình chấp nhận nếu mình nuôi mạng một cách tà vại không có chân chánh rồi đó, thì mình rất là khó tu tập, cho đến khi nào mình cảm thấy thực sự là ồ, cái gì mà nó phát sanh đến mình nó là hợp đạo hợp tình hợp lý, thì cái đó mới gọi là chúng ta gọi là yên tâm, gọi là chánh mạng. Trước đây không có muốn dành đi đào sâu một chuyện quá nhiều, dĩ nhiên mỗi một cái yếu tố trong Bát Chánh Đạo nó đều là một cái đề tài mà chúng ta phải nhìn rất là nhiều cái góc cạnh khác nhau. Nhưng quý vị biết là cái thời lượng của chúng ta ở đây có giới hạn, và chúng ta nói trong một giờ đồng hồ chúng ta nói đến 8 pháp rồi, và do đó chúng tôi tạm nói một cái đại liệt ba cái yếu tố sau cùng đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì cái chánh tinh tấn được xem như là một cách chúng ta vận dụng cái nghị lực, hay vận dụng cái sức sống của mình. Cái sức sống mình đặt ở tại đâu? Sức sống đặt ở tại đâu? Như một cái người mà kinh doanh, một cái người kinh doanh mà họ có tiền, thì cái tiền vốn họ đặt ở chỗ nào đó, ở đại chỗ nào, cái đó đó nó là cái quan trọng. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái công ty lớn là công ty Yahoo. Yahoo họ sau này họ mướn một người lãnh đạo của họ, đó là một người lãnh đạo trẻ, một nữ lãnh đạo trẻ 37, 38 tuổi, và cô này đã quyết tâm để thay đổi cái công ty Yahoo này bằng cách là bỏ ra hàng tỷ bạc để mua được một cái công ty, một cái mạng xã hội, ví dụ như vậy. Thì cái tiền đặt ở chỗ nào đó thì cho chúng ta thấy cái nỗ lực chúng ta chú trọng vào điểm đó. Ví dụ như là công ty Yahoo mà họ đặt nặng về vấn đề cải thiện những cái mạng xã hội thì có nghĩa là họ xem việc đó quan trọng. Một cái chính phủ khi mà đưa ra cái ngân sách đó, thì chứng tỏ là chính phủ đặt cái gì là ưu tiên. Thì với một người tu tập đó, mình hiểu rằng cái sức sống ở trong người mình đó, là nó có nhiều, và cái sức sống thì nó là một cái điểm mà nhất định là có, nhưng mà cái sức sống đặt cái chỗ nào, đặt chỗ nào mới là quan trọng. Bởi vì khi mà nói là chánh tinh tấn, Đức Phật thì không dạy là siêng năng không, mà Đức Phật nói chánh tinh tấn nghĩa là gì? Đó là cố gắng và đoạn nhiệt điều ác đã sanh và ngăn ngừa điều ác chưa sanh, gìn giữ những điều thiện đã sanh và làm cho những điều thiện chưa sanh được sanh. Về điểm này đó thì thứ gì rất là rõ là cái sự cố gắng có đặt ở một cái điểm nào đó mà ưu tiên. Chúng tôi lấy ví dụ như mình bận việc, nhưng mà mình nghe thấy có một vị cao tăng hay một vị thiền sư đến một cái thành phố mình, thì mình ráng tranh thủ bỏ thì giờ mình chạy đến gặp vị thiền sư. Tại sao mình tranh thủ bỏ đi thì gặp vị thiền sư? Là trong cái sự tinh tấn đó nó mang lại cái lợi lạc cho mình. Thì rõ ràng là mình dẹp những việc khác vào bên, mình để chạy đến gặp vị thiền sư đó, đó là một sự tinh tấn. Hay là bây giờ một cái ngày mới có gì mình nghĩ đến chuyện tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Để trưởng dưỡng cái tâm lành của mình. Ví dụ như có đôi khi chúng tôi đi với quý Phật tử đi trên xe đó, có thì giờ dài, nhưng khi rồi đi bên San Jose, quý Phật tử có thì giờ để đi lên Napa, thì buổi sáng xe chạy, chúng tôi nói quý vị Phật tử mình bỏ ít thì giờ để tụng kinh. Và quả thật là khi mà mình tụng kinh thì quý Phật tử thấy rằng buổi sáng sớm mà mình tụng kinh, mình cảm thấy ở trong tâm mình nó an lạc, tại vì nó gần với Tam Bảo. Hay hoặc giả là chúng ta tránh cái điều ác, là giả sử như mình biết cái tâm mình nó hay bị chi phối bởi những chuyện thị phi, mình gặp một người bạn nào mà họ hay nói chuyện thị phi mình tránh đi. Hay là khi người ta nói mình đừng có nhập cuộc, và mình chỉ có mình đứng mình tránh đi. Có lần chúng tôi nghe Hòa Thượng Hồ Giác ngày đưa ra một thí dụ cũng rất là thú vị, đó là ngài dạy rằng nếu mà người ta nói những chuyện thị phi mà mình thích nghe đó, mà mình nhảy vô, mình nhập cuộc, mình xào tới xào lui, bàn qua bàn lại đó, nó giống như cái tâm thù rác, cái là thiên hạ họ có cái gì dơ, có cái gì mà xấu, cái gì đem họ quăng vào thùng rác. Mình tưởng tượng là đời sống hàng ngày mà người này người kia mà họ cứ đến họ nói những chuyện ông này bà kia mà họ cứ quăng vô trong người mình ngồi mình lãnh hết. Thì thực sự có nhiều người khi mình cảm thấy chuyện đó hạnh phúc, nhưng mà mình nghĩ tới là nếu mình nghĩ mình giống như thùng rác, thực ra mình thấy mình rất là sợ, và không ai muốn là mình làm thùng rác bao giờ hết. Nhưng mà thực sự thường thường là mình biết mình trở thành thùng rác là tại vì đó mình nó chất chứa toàn là những cái chuyện mà không hay của thiên hạ. Ít có bao giờ những cái chuyện thị phi mà nó là chuyện tốt. Cái gì để cái người hay nói chuyện thị phi chứ mà nói chuyện xấu thì khác không? Mà nói chuyện xấu để làm gì? Để trong đời sống mình là bị vướng vấp, bị bận rộn. Thành ra khi mà mình sống sao cho cái tâm mình nó được nhẹ nhàng. Nên cái chánh tinh tấn là gì? Là cái nỗ lực đặt đúng chỗ. Thí dụ mình nghe cái chuyện thị phi, mình làm thinh đi hay mình tránh đi. Mình không có để cho cái chuyện đó nó chi phối mình. Cái đó nó cũng là một sự chánh, nó là một cái sự cố gắng, nó là một cái chánh tinh tấn. Hay như quý Phật tử biết rằng mình vào trong rung nghe pháp mỗi một ngày 2 giờ đó, thì đôi khi nó cũng cực chứ không phải cực. Có nhiều vị phải thức dậy sớm, có nhiều vị đi làm mà cũng ráng vào trong rung để nghe pháp, thì cái đó nó cũng là. Chúng tôi biết có một vài Phật tử bên Âu Châu, thường thường cái giờ mà nghe pháp là cái giờ 3 giờ chiều hay là 2 giờ chiều, hai rưỡi hay là ba giờ, nhưng mà đang đi làm như vậy thì cũng ráng cố tranh thủ để mở máy nghe Pháp. Cái đó nó cũng là một thứ chánh tinh tấn, tức là mình hiểu rằng mình làm việc đó, đó thiện pháp chưa sanh được sanh, mà ác pháp đã sanh khởi rồi bị tiêu diệt, mà ác pháp chưa sanh nó bị tránh thì thành ra nó bị ngăn chặn, thì cái đó chúng ta gọi là chánh tinh tấn. Chánh niệm là cái khả năng tỉnh táo nhận biết, nhớ biết rõ cái gì đang xảy ra ở thân và tâm chúng ta. Cái chánh niệm có thể hiểu cái đơn giản là cái sự chú ý mình đã đặt ở đâu. Yeah. Ông bà chúng ta thường nói một câu rằng làm việc mà vô ý vô tứ, và vô ý vô tứ tức là mình làm việc ở đây nhưng cái tâm mình để đâu đó, thì mình làm việc gì cái tâm tư mình để cho nó ngay lúc đó. Thì con người chúng ta thứ gì nó luôn luôn sống bằng cái sự dõi mắt, bằng sự chú ý. Ở trong xã hội thì người ta gọi là cái xu thế và cái xu thế, còn ở trong cuộc sống cá nhân thì chúng ta hay nói là cái khuynh hướng, hay nói tới sự chú ý. Thì đời sống của chúng ta thường là mình chú ý chuyện gì? Mình chú ý chuyện thời sự, mình chú ý chuyện kỹ thuật, khoa học, mình chú ý chuyện thiên hạ. Nhưng mà cái người nuôi dưỡng chánh niệm tức là mình có thì giờ chú ý đến thân và tâm của mình, thân tâm của mình. Lâu mình ngồi mình nhìn cái thân tâm mình như thế nào, và không phải là mình chỉ nhìn thân tâm mình ở trong lúc mình tốt nhất. Lấy ví dụ như là có một số người có cái thói quen là mình chờ cho đến khi nào mình nghe một bài pháp cho thật là hay, nghe vị thiền sư giảng thật là hoan hỷ, rồi bắt đầu mình ngồi xuống, bắt đầu mới nhìn, và lúc đó mình phải khỏe, phải tỉnh táo, mình mới nhìn vào thân tâm mình. Không phải như vậy. Dạ. Cái chánh niệm đó không có nghĩa là mình chỉ nhìn vào chính mình ở trong lúc mình tốt nhất. Mà chánh niệm ở đây có nghĩa là lúc mình tệ nhất, lúc mình lười biếng nhất, lúc mình phiền não nhất, lúc mình xáo trộn nhất, thì đều là đối tượng chánh niệm hết. Và lúc nào đối tượng chánh niệm, ví dụ như là lâu ngày mà cái tâm tư mình nó bị vướng bận bởi những cái chuyện không có vui, thì mình cứ ngồi xuống, mình nhìn thấy, mình nhìn thấy, mình cảm được cái trạng thái phiền não, cảm được cái trạng thái bất ổn, mình cảm nhận một cách hoàn toàn ở thân và tâm chính mình. Hay là có lúc mình bị cái bệnh nói nhiều quá, và quý vị thấy con người bị stress thì mình hay nói nhiều, hay nói chuyện này kia, thì lúc đó mình cũng phải ngồi ghi nhận là lúc này mình nói hơi nhiều. Người khác họ nói nhiều mình thấy được, chứ mình nói nhiều mình không thấy không được. thường nó là như vậy. Nên mình phải lâu lâu mà thường thường đó là chúng ta phải, nếu lúc mà mình ngồi chờ đợi hay là đi máy bay hay là đi xe hay là tối cũ sáng thức dậy thì mình làm mình nghĩ vẩn vơ chuyện đời, thì mình ngồi mình scan hay là mình quét lại cái sự chú ý mình trên thân và tâm của mình, cái trạng thái tâm mình ra sao, cái thân mình ra sao, mình nên biết cái thân ra sao, tâm ra sao. Là ví dụ mình phân biệt là mình có an lạc hay là không an lạc, cái tâm mình nó nặng nề hay là nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta có cái cảm giác đó. Chúng tôi nhớ là ở trong thời gian qua đó, chúng tôi có tình cờ một lần nghe một người nhạc sĩ Việt Nam, họ nói về một ca sĩ, và họ ca sĩ nhưng mà họ dùng cái tiếng Anh, mà có lẽ bây giờ nó quen thuộc cái trong tiếng Việt, gọi là họ feel được. Khi họ hát, họ feel được cái bài hát, họ feel được cái đó. Thì cái chữ feel được nó giống như là cái người mà có chánh niệm đó, là người có thể đủ cái sự bén nhạy để mình cảm được, để mình biết được cái gì nó xảy ra đối trên cái thân và tâm của mình. Và cái đó là cái mà mình nên chú ý. Có nhiều khi mình rất là phiền não, nhưng mà mình không nhớ là mình phiền não. Cho tôi có ai bổ vai mình nói, sao lúc này bạn phiền não quá vậy, sao lúc này bạn có an lạc, thì lúc mình mới nhớ được. Mình giờ ráng nhắc mình nó hơi trễ, là chính bản thân của mình. Mỗi ngày mình có nhiều khi mình thấy mình hay tán loạn, hay có nhiều khi mình hay quên. Giả sử như mình làm việc mà được cái này mới để chỗ này mà quay qua chỗ khác mình lại quên rồi, thì lúc đó mình phải coi chừng. Là tại vì sao? Tại vì cái trạng thái mà hay quên những việc mới đây đó, nó cho thấy cái tâm của chúng ta nó lẩn thẩn, tâm của chúng ta thiếu chánh niệm, tâm của chúng ta sống trong thất niệm. Thật ra lúc đó mình phải rảnh thì giờ mình ngồi xuống niệm hơi thở, rảnh thì giờ sống một mình, bớt những chuyện lăng xăng lại, bớt những chuyện lộn xộn lại, mà tập thản tĩnh, tập nhớ biết chính mình. Và về điểm này đó, chúng tôi thấy có một chuyện rất là hay, đó là chúng ta nên tập niệm hơi thở. Và tập niệm hơi thở, nhiều khi quý vị biết là mình bị thất niệm hay là mình bị dao động trên này chỗ kia đó, mà mình ngồi mà mình phải dẹp loạn thì nó mệt lắm. Dẹp loạn ở đây tức là ý chúng tôi muốn nói rằng mình phải giải quyết mọi vấn đề. Có nhiều người nói rằng mình bị công việc ở sở làm, hay là mình bị quan hệ trong hôn nhân, hay là mình bị khó khăn, mình phải giải quyết xong chuyện đó mình để yên tĩnh. Đừng nghĩ như vậy. Thật ra có nhiều vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết được liền. Chúng tôi lấy ví dụ như là người chúng ta thì đa số ai cũng lo lắng, ai số ai cũng quan tâm đến quốc gia đại sự và chuyện toàn vẹn lãnh thổ, chuyện nước nhà bị xâm lăng v.v. Nhưng mà cái lo lắng nhưng mà không có nghĩa là làm cho cái tâm tư của chúng ta nó lúc nào nó cũng bị xáo trộn hết. Nếu mà cả đời chúng ta sanh ra mà mình không có được những phút chánh niệm thì rất là phiền. Mà muốn có chánh niệm thì mình phải có chỗ tựa là trở về với hơi thở. Quý vị, chúng tôi có quen với một Phật tử. Phật tử đó họ có một đứa con rất là hư. Đứa con đó nó hay đi chơi đêm, nó hay chơi với bạn xấu. Và cái vị Phật tử này nói rằng nếu mà con mà không có đứa con mà nó hư vậy chắc con tu thiền được. Nghe nói cái đó rất là tội nghiệp. Là tại vì sao? Vì có một đứa con bây giờ nó ở trong cái tuổi bị thành niên, tuổi mới lớn lên, mà nó hay đi chơi hoang, mà nó trở thành một cái điều mà mình biết dối, điều mà bận tâm hoài mình không thể giải quyết được. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ này là người Phật tử đó tự đặt cho mình một cái điều kiện là mình phải giải quyết xong chuyện với đứa con thì mình mới có thể tu chánh niệm được. Thì thật sự không giải quyết được. Như vậy phải chờ cho nó lớn lên, chờ cho nó có gia đình, chờ cho nó khi nó rời ra khỏi mình mới đỡ, thì ít nhất là 5-7 năm trong đời người mình. Thật ra cái cách của mình đơn giản như vậy là chuyện gì thì chuyện, nhưng mà mình phải trở về với hơi thở. Ở đây quý vị Phật tử sẽ thấy cái niệm hơi thở nó có lợi cho mình lắm. Mình đừng có đặt vấn đề cho nó lớn chuyện. Ngồi lúc rảnh, ngồi lúc mà chờ đợi, ngồi lúc đi máy bay, ngồi lúc ở đâu đó, ngồi tập nhìn vào hơi thở. 5 phút cũng được, 3 phút được, lâu lâu trở về với hơi thở. Cái tâm mà mình đặt vào hơi thở đó, quý vị, không phải là chỉ có chúng ta là phàm nhân đâu. Ngay cả bản thân của Đức Phật, bản thân của các vị thánh đệ tử Phật đó, khi các ngài ngồi yên không làm gì được thì các ngài cũng tú niệm trước mặt, và các ngài cũng nhìn vào hơi thở. Và Đức Phật ngài dạy điều đó trong rất là nhiều lần. Nếu Phật đệ tử mà muốn chúng tôi chỉ quý vị ở trong kinh là rất là nhiều lần Đức Phật ngài dạy điều đó có lợi, là đem sự chú ý của chúng ta trở về để hơi thở, xem cái hơi thở nó là mạch sống, xem cái hơi thở đó là cái trụ cột để mà chúng ta biết về cả thế giới này. Nếu mà chúng ta ngồi đó chúng ta rầu rĩ, chúng ta ngồi đó chúng ta lo âu, chúng ta ngồi đó để mà chúng ta than vãn về thế giới này, thì thay vì thì giờ đó trong 1, 2, 3 hơi thở mình tập chú và theo dõi hơi thở ra hơi vào, nó vẫn tốt hơn. Dĩ nhiên điều này nó rất là khó thuyết phục. Mỗi chúng ta đó đều nghĩ rằng mình đã lo lắng thì mình phải đem cái chuyện đó mình nhồi đi nhồi lại, mình nhai đi nhai lại trong đầu, nó không tốt. Bây giờ cứ gì thử tưởng tượng mình giận người nào đó, mình đem mình ngồi mình nhai dài nhai hoài, nó cũng vậy thôi. Thì giờ đó mình ngồi xuống mình niệm hơi thở, bỏ thì giờ nhìn vào hơi thở vô hơi thở ra, cái đó chúng ta gọi sự trưởng dưỡng của chánh niệm. Mình phải có cái gốc để mình đem cái sự chú ý vào thân và tâm của mình. Và cái sau cùng là chánh định, thưa quý vị, đó là một sự tập chú. Chánh định là sự tập chú. Cái khả năng tập chú này đó, nó là cái khả năng mà mình làm việc gì đó, mình có thể làm lâu, là bền cái việc đó. Người chúng ta sống ở trong cái cõi dục giới đó, thì nó đa dạng, nó phong phú, nhưng mà nó cũng có một cái dở. Có cái dở của chúng ta đó là cái sự tập trung của chúng ta nó không có bền. Quý vị thấy rằng trong cuộc đời này đó, mà mình làm cái việc gì đó mà nó được việc đó, nó đều đòi hỏi cái sự tập trung, đều làm cái sự bền bỉ hết. Còn làm mà gian dở, ngay cả hồi nãy chúng ta nói chánh niệm là theo dõi hơi thở đó, mà mình chỉ theo dõi hơi thở trong 1-2 hơi thở rồi bỏ đó, thật sự nó đôi khi nó không có tiến bộ nhiều. Nó có được cũng tốt, một hai tờ tốt, nhưng mà mình phải làm chuyện đó thường, và làm chuyện đó cho nó có, nó có cái ảnh hưởng, nó có cái chiều sâu, nó có tác dụng. À, trong cuộc đời của chúng tôi thưa quý vị, chúng tôi có một cái, chúng tôi có một cái duyên, và một cái duyên mà bây giờ chúng tôi rất biết ơn các vị thầy tổ, như là sư trưởng hay là như ngài Hòa Thượng Hồ Giác. À, đó là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, và khi chúng tôi còn nhỏ ở cái gần sư trưởng, sư trưởng gieo rắc ở trong lòng một điều đó là mình phải chịu khó đọc kinh, học Phật pháp, và chẳng những vậy mình giảng Phật, mình trình bày, mình giảng giải những điều đó ra. Và khi chúng tôi sống gần ngài Hòa Thượng Hồ Giác thì ngài cũng khuyến khích cũng tương tự như vậy. Thật ra có một chuyện mà chúng tôi thấy nó có lợi là cũng về một cái đề tài Phật pháp, mà chuyện đó mình nhai đi nhai lại, bởi vì mình nói pháp Ba La Mật thì pháp Bát Chánh Đạo, hồi mình còn nhỏ mình đọc nó khác, nhưng mà lớn lên đó, mình đọc mình nhìn nó khác. Dạ. Hay là cái chuyện mình sinh hoạt Phật pháp, quý vị Phật tử biết là mình sinh hoạt vào hồi mình còn mới bắt đầu thì nó khác, mình sinh hoạt lâu nó khác. Cái chuyện gì mà mình làm á, mình cứ làm hoài. Dạ. Ví dụ như sư trưởng thì có một cái chủ trương như vậy là nói Phật pháp là một người cũng nói Phật pháp được, hai người nói Phật pháp được, mấy chục người nói Phật pháp được. Tức là mình đừng đặt vật để xem vấn đề đó là ít hay là nhiều, và vấn đề là vấn đề mình làm, giống như mình phải ăn phải thở, cái ăn cái thở là lúc nào mình cũng phải làm được. Thì đối với cái thiện pháp là đối với sự tu tập, cái gì đi nữa thì cái sự bền bỉ nó cho chúng ta một cái khéo, cái sự bền bỉ nó cho chúng ta sự tinh tế. Quý vị để ý thấy một điều như vậy, cái người nào mà nấu ăn cả đời họ đó, mà họ nấu và họ cứ chuyên nghiên cứu đó, họ nấu có những cái rất là khéo. Hay một người họ làm cái gì đó mà họ làm có chiều dài, có quá trình đó, thì họ lại có một cái sự thành tựu. Dạ. Chúng tôi thấy là người ta nói nghề dạy nghề, tức là công việc đó mình cứ làm đi làm lại hoài đó. Nhưng mà không may là cái tâm của chúng ta đó nó hay nản. Dạ, tâm của chúng ta hay nản, tức là làm được chút rồi bỏ. Mình gọi là làm cái tùy hứng. Làm tùy hứng có nghĩa là cái việc nó mới thì mình thích bài ra làm, nhưng mà mình không có chịu làm hoài. Dạ, không có chịu làm hoài. Nó không chịu làm hoài, thành ra nó trở nên một cái chuyện rất là vụng về, là vì lâu lâu mình mới làm lần, còn nếu mà làm hoài tự nhiên nó khéo. Chúng tôi có quen với một vài vị thầy bên Bắc Tông, với thầy tụng kinh rất hay. Dạ, với thầy tụng kinh thì thầy rất hay. Và khi với thầy tụng kinh hay thì chúng tôi để ý với thầy có một vài cái yếu tố là với thầy rất thích tụng kinh, và chẳng những rất thích tụng kinh mà với thầy tụng kinh rất là thường. Dạ. Thế mình tụng thường mình thích thì tự nhiên mình tụng hay. Dạ. Ít có vị nào mà thích tụng kinh mà tụng thường mà chưa thấy bị tụng dở lắm. Còn thường các vị tụng mà kinh mà thường thường là tại vì không có thoải mái, nó không thích lắm mấy những chuyện đó. Nên cái chánh định ở đây nghĩa là cái khả năng bền bỉ, lặp đi lặp lại một việc gì đó, lặp đi lặp lại, làm hoài. Và khi chúng ta làm hoài, chúng ta sẽ thành thạo. Và trong cái định, chánh định mà Đạo Phật định nghĩa đó, có nghĩa là làm cho thuần thục, hay làm cho tinh luyện, hay làm cho nhuần nhuyễn. Cái nhuần nhuyễn, thành thục, tinh luyện đó, nó đến từ cái khả năng đó là bền bỉ, lặp đi lặp lại, không có rơi cái chuyện đó ra. Thì thứ gì bây giờ thì chúng tôi nghĩ là nó đã quá giờ, nhưng mà chúng tôi xin tóm tắt lại ở đây là chúng ta hôm nay nói về tám pháp cần phải tu tập. Nhờ tám pháp này, chúng ta không nói đến bát thánh đạo tám chi phần của một cái ở trong tâm đạo. Ở đây chúng ta nói cái bát chánh đạo, tức là tám pháp được áp dụng, được tu tập trong đời sống. Thì bát thánh đạo thì đòi hỏi là tám pháp là phải có mặt, phải đi chung với nhau và phải đồng hành. Nhưng mà bát chánh đạo ở đây tức là chúng ta cố phát huy, và dần dà những thứ đó nó sẽ đồng hành với nhau. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta nói đến chánh kiến, tức là cái nhìn sự vật có chiều sâu và có nhân quả. Dạ, đây là khổ, đây là sự gì nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây không đừng được sự diệt khổ. Chánh tư duy đó, tức là một trạng thái tâm mà nó biết được những cái lấn cấn, những cái lợn cợn của dục, của sân và của hại, hay là của hận thù. Dạ, cái tâm mà chúng ta được sống ra, cái tâm của chúng ta được thảnh thơi, không có bị cái sự dính mắc, không bị sự sân hận, không bị hận thù. Khi mà chúng ta nói đến chánh ngữ là cái lời nói của chúng ta đã hiền thiện, và Một điều mà trước tôi có nói ở trong bài học đó là cái nói sai sự thật hay nói độc ác hay nói chia rẽ đó, thì cái đó đôi khi chúng ta thường dễ thấy, nhưng mà cái mà chúng ta khó thấy đó là nói nhảm nhí vội. Dạ, nói nhảm phải coi chừng, dạ phải coi chừng. Cái nói nhảm nhí vội nó làm cho cái tâm của chúng ta nó bị tản tâm, và nó làm cho chúng ta cảm thấy là không có quý cái thời giờ của cuộc sống. Chánh nghiệp tức là cái hành động chân chánh, là hành động này không gây thương khổ với chúng sanh khác. Dạ, ở trong hành động của mình hỏi rằng cái việc đó có làm phiền ai không, có làm khổ ai không. Dạ, đời sống mình đừng làm sao mà mình sống cuộc đời mình đó, mình đi đâu, mình có mặt, mình làm việc gì đó, nó không gây ra cái phiền hà cho người khác. Dạ, và nhất là sự cố ý phiền hà. Dạ, có nhiều người chỉ một cái hành động mà họ cảm thấy người khác phiền đó thì họ xin lỗi liền hay là họ tránh liền. Nhưng mà cũng có người đó là họ muốn làm phiền người khác là nhiều bằng tốt, thì cái đó chúng ta phải coi chuyện hành động chúng ta có làm phiền người khác, có làm khổ người khác hay không. Và cái chánh mạng tức là cái mưu sinh hay là sự nuôi mạng chân chánh, ai cũng có cách để nuôi mạng. Nhưng mà cái sự nuôi mạng mà tà phải đó, nó làm cho cả một cái sự nghiệp tu tập của chúng ta đi xuống. Dạ, cái gì mà chúng ta có nó nên phát sanh hợp đạo. Chánh tinh tấn tức là đặt cái sức sống đúng chỗ. Dạ, đặt sức sống đúng chỗ mình Đức Phật dạy đó là làm sao cái nghị lực của chúng ta nó diệt trừ điều ác đã sanh, ngăn ngừa điều ác chưa sanh, làm tăng trưởng thiện pháp đã sanh, và bảo trì những cái thiện pháp, bảo tồn những thiện pháp đã sanh. Chánh niệm là cái sự tỉnh táo, đặc biệt là hướng sự chú ý đối với những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và sau cùng là chánh định, tức là sự tập trung một cách chân chánh, cái khả năng bền bỉ làm cho nội tâm của chúng ta nó được thuần thục, được tinh luyện. Đó là tám pháp mà chúng ta cần phải tu tập. Và dĩ nhiên đây là một đề tài nó rộng lắm thưa quý vị. Chúng tôi cố gắng để nói sơ về đề tài này trong phạm vi một giờ đồng hồ. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử cho dù là được nghe Bát Chánh Đạo, được đọc Chánh Đạo bao nhiêu lần, đừng nghĩ rằng mình hiểu như vậy là mình hiểu hết đâu. Và chánh Bát Chánh Đạo nó có nhiều cái ý nghĩa về chiều sâu, mà ngay cả trong đời sống thực hành của chúng ta sẽ khám phá thêm bằng cái kinh nghiệm của chính mình. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây, và bây giờ thì bước qua phần thảo luận. Quý vị quan hỷ để chúng tôi xem thử coi ở trong rừng của chúng ta có bao nhiêu vị giảng sư có mặt ngày hôm nay. Chúng ta thấy có Đại Đức Pháp Tính hôm nay xem ra thì dạ thưa quý vị, chúng ta chỉ có một vị giảng sư ở trong rừng, thì chúng tôi và Đại Đức Pháp Tính sẽ luân phiên với nhau để nói thêm về đề tài này. Không chỉ trong giây lát nữa sẽ có chuyện vị giảng sư khác cùng vào trong rung để góp phần. Đại Đức Pháp Tính chắc là Đại Đức Pháp Tính nghe được rồi, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Mấy hôm nay chúng ta bàn những cái pháp liên quan đến tám chi, mà trước đó là bảy chi, sáu chi. Có nhiều người nói rằng mình bày ra nhiều quá thì khó tu, thôi bây giờ mình tu cái gì giảng gì một cái thôi, một cái để dễ nhớ dễ làm. Thì theo Đại Đức Pháp Tính đó, khi mà mình nói về pháp năm chi, sáu chi, bảy chi, tám chi đó, nó có nhiều quá hay không, và chúng ta có nên bỏ bớt giảng gì để dễ nhớ dễ làm hơn hay không, hay là cái con số nhiều nó cũng cho chúng ta một cái nhìn khác, cái nhìn toàn diện hơn. Xin tỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, xà thu. Trước tiên là con rất là hoan hỷ với bài giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng hôm nay đã giảng. Con ngồi nghe, con rất là hoan hỷ và rất là vui. Hôm nay thì hầu như ai cũng đi làm lễ tam họp. Chỉ có ở chùa Phú Đức thì ở gần sư trưởng thì ngày mai 15 rằm, 15 âm lịch, đúng ngày rằm thì sẽ tổ chức. Ngoài ra thì cũng không có những cái lễ hội gì hết, chỉ tập trung vào thuyết giảng, hành thiền, vân vân. Thành ra hôm nay còn được chút thời gian sinh hoạt ở trường trung. Bây giờ thì con xin được thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Đức Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng trong trung. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra thì nếu mà một cái người nào á, người ta có cái nhìn, ví dụ như là bất cứ một cái gì người ta cũng chấp nhận được, thì dù nếu mà người đó mà có cái tâm lý như vậy đó, thì chúng ta có trình bày nhiều chi, ít chi hay là nhiều chi pháp gì đó, người ta cũng thấy, người ta cũng hoan hỷ. Nhưng mà thường thường cái điều này á, thì thật sự ra thì kính thưa quý vị, rất là khó có ai mà chịu về những cái điều này. Cũng như quý vị thấy rằng là tại sao mà có cái câu Phật ngôn là Nattiloke Anuttatoti, có nghĩa là với cái thế gian này á, ở trong cái thế gian này á, thì không có ai mà chưa từng không bị chê. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có những người á, thì có cái vị đó đi đến á, thì nghe ngài Mục Kiền Liên giảng thì cũng nhiều quá, ngài Ananda giảng thì ngắn quá, ngài Xá Lợi Phất thì giảng sâu sắc quá, thành ra quý vị thấy rằng ông ta cũng không có vừa ý với ai. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống này đó, thì có đôi lúc chúng ta cũng cần nhiều chi pháp, chúng ta cần nhiều chi pháp để chi vị, để chúng ta mở rộng, mà chúng ta mở rộng cái pháp môn của chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta sẽ có được một cái kiến thức nó sâu sắc, mà một cái kiến thức nó sâu sắc quý vị, là nhờ cái gì? Nhờ cái sự trẻ nhỏ, nhờ cái sự trẻ nhỏ ra, chia nhỏ ra từ từ, thành ra đó, nhờ như vậy á, mà chúng ta có được một cái kiến thức nó thâm sâu, hoặc là nó làm duyên cho chúng ta ở trong cái đời sau, ở trong một cái thời gian sau. Cũng như quý vị thấy rằng tại sao mà Đức Phật đối với năm anh em ngài Kiều Trần Như, Đức Phật giải thích ví dụ như ngũ uẩn này là thường hay là vô thường, rồi sắc uẩn này thường hay là vô thường, rồi giải thích ra, rồi có những cái vị khác đó, thì Đức Phật giải thích ra là như thế nào được gọi là già, như thế nào được gọi là khổ, như thế nào được gọi là bệnh, vân vân. Thì tại sao mà Đức Phật phải giải thích ra như vậy quý vị? Tại vì những vị này chưa từng có duyên với cái những cái pháp môn, ví dụ như là quy diệu pháp, hoặc là những cái pháp môn nó sâu xa, nó cao, thành ra Đức Phật phải giải thích từ từ cho cái người đó, người ta nghe rồi người ta mới mở rộng, rồi người ta phát triển được cái trí để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Còn những người ngày xưa, những vị ngày xưa, ví dụ như Đức Phật ngày gặp ngày Ba Hy Giá, ngài quán xét, ngài biết ngài Ba Hy Giá ở trong quá khứ đã từng học vi diệu pháp của những vị Phật ở trong thời quá khứ. Thành ra bây giờ Đức Phật chỉ Đức Phật chỉ thuyết giảng là trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, trong cái nếm chỉ là nếm, vân vân. Không có người nghe, không có người thấy, không có người nếm, vân vân. Thì lúc đó vị này cũng đủ cái cơ hội để chứng đắc được đạo quả. Chứng đắc được đạo quả giải thoát. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học nhiều chi pháp thì nó đem lại cái lợi ích cho chúng ta. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với ngài Sariputta, khi mà được Đức Phật hỏi thì ngài có cái sự xác định rõ cái chi pháp kỹ càng rồi, thì lúc đó ngài Sariputta ngài cũng nói rằng là nếu mà được thảo luận những cái vấn đề này tới sáng hoặc là trăm ngàn câu hỏi thì cũng không có cái gì, có nghĩa là ngài sẽ rất là hoan hỷ. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống này là quý vị thấy rằng tại sao những vị đó có được cái trí tuệ như vậy, do ở trong đời trước đã học rất là nhuần nhuyễn, học rất là nhiều rồi. Cũng như mấy vị mà quý vị thấy rằng có những vị thì học về những cái đề mục kasina, cái cách làm kasina như vậy, rồi với cái tư thế ngồi như vậy, rồi cái khoảng cách như vậy, vân vân. Rồi vị này tu tập một thời gian thì mới chứng đắc được thiền định. Nhưng mà có những vị thì chỉ nhìn cái thửa ruộng thôi, nhìn cái thửa ruộng người ta đã cày, người ta cày sới đất nó lên rồi, bây giờ đi ngang qua nhìn cái thửa ruộng có những cái miếng đất như vậy, cái vị này chỉ nhìn rồi quán tưởng cái bề mục đất như vậy, và như là giống như là cái người làm casino, làm những cái biểu tượng để tu, thì cái vị này chứng đắc được sơ thiền nhị thiền liền. Thành ra quý vị thấy rằng tại sao mà nhìn đất hoặc là nhìn nước mà chứng đắc, tại vì ở trong quá khứ đã từng tu tập rồi, ở trong quá khứ đã từng tu tập rồi, đã từng nghe, từng hiểu và từng thực hành rồi, thành ra ở trong đời nay chỉ gặp lại như vậy thôi là sẽ nhập được đề mục và tu chứng đắc được thiền. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học ở trong Phật Pháp, chúng ta học nhiều chi pháp, chi phần này, chi phần kia, nhưng mà nó đều đem đến cái sự lợi ích cho chúng ta hết. Không bao giờ mà chúng ta thấy, không bao giờ nó dư, mà không bao giờ nó dư. Chính vì cái điều này, nó sẽ càng ngày nó sẽ càng làm cho tâm của chúng ta được mở rộng rất là nhiều. Cũng như có những người, có những vị Phật tử đó, có những cái điều mà khi mà chúng tôi, ví dụ như là họ thấy chúng tôi làm cái điều này, cái điều kia, ví dụ như là chỉ cho những cái người Phật tử sau khi người ta làm phước rồi, chỉ cho người ta nguyện để mà hồi hướng phước báo đến quyến thuộc đã qua giảng, rồi hồi hướng đến các vị chư thiên ở xung quanh nơi nhà mình, vân vân. Thì các vị đó nghĩ rằng như là họ biết rồi, nhưng mà tại sao mình chỉ? Thật sự ra quý vị thấy rằng những cái đó có nhiều khi mình biết rồi, nhưng mà mình cần phải học thêm nữa, học thêm nữa để chỉ vị. Mình chỉ cho những người ở trong quyến thuộc mình, hoặc là mình chỉ cho những người bạn đạo, bạn đạo mà mới vào đó, có nghĩa là những người mà người ta mới biết đạo, có thể là người ta có duyên với mình, thì mình hướng dẫn hoặc mình chỉ được một cái cách đó nó dễ dàng. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo, khi mà chúng ta học được nhiều thì nó sẽ tốt. Còn khi mà chúng ta hành thì nếu mà nói mà chúng ta bị quái niệm do mà mình học nhiều quá, thì cái điều đó nó thật sự không phải. Khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta có nhiều cái kiến thức ở trong pháp Phật, những cái điều đó chúng ta chỉ cần nghe sơ qua, hoặc là những cái trạng thái tâm nó phát sanh lên, nó phát sanh lên, lúc đó chúng ta nắm chắc được, chúng ta nắm chắc được cái những cái gì nó phát sanh lên, chúng ta hiểu nó đúng đàng hoàng, chúng ta không bao giờ bị lẫn lộn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một lần đó, chúng tôi qua bên trường thiền á, thì có những cái vị, có những vị họ nói là tu tập thiền là không có tưởng ở trong đó, tu tập thiền là không có tưởng trong đó. Thì lúc đó chúng tôi biết họ họ hiểu lầm cái chữ tưởng rồi, họ hiểu lầm cái chữ tưởng đó rồi. Họ cũng như là họ nói là tu tập thiền là cái trí tuệ mình thấy như vậy, là biết như vậy, chứ không có ngồi tưởng tượng, không có tưởng tượng ra cái điều đó. Thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng tôi nghe nói là tu thiền nó không có cái tưởng ở trong đó, thì chúng tôi biết rằng là họ bị lầm cái chữ tưởng này rồi. Cũng như là tưởng, người ta nghĩ rằng cái sự tưởng tượng, tự nhiên mình ngồi mình tưởng tượng ra cái gì đó, tưởng tượng ra ngày mai cái quang cảnh đó như vậy, hoặc là trong khi mình hành thiền nó có cái quang cảnh như vậy, cái đó thì tưởng tượng đó là mình không nói đến rồi. Nhưng mà cái tưởng ở đây được người ta đang hỏi có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những vị tu tập thiền phải có cái tưởng nó mạnh. Cái tưởng nó mạnh ở đây là có nghĩa là cái gì quý vị? Cái tưởng là cái sự nhớ lại. Nếu mà cái tưởng của chúng ta nó yếu đó, cái tưởng của chúng ta nó yếu quá thì sao quý vị? Khi mà mình nghe cái vị thiền sư người ta hướng dẫn mình tu tập cái đề mục hơi thở, không? Thở vô, thở ra, thở vô biết rõ, thở ra biết rõ. Rồi khi mà chúng ta đi về tới căn phòng của chúng ta thì chúng ta quên, mà chúng ta không biết rằng là hồi nãy cái vị đó nói thở vô thở ra biết rõ, hay là thở vô biết rõ, thở ra biết rõ, thở vô và thở ra biết rõ. Thì quý vị thấy rằng nếu mà cái tưởng của mình mà yếu á, cũng như quý vị đang nghe chúng tôi nói, mà cái tưởng của quý vị mà yếu á, quý vị lặp lại không được. Tại vì cái sự nhớ lại của quý vị á, cái âm thanh của chúng tôi nó đã dứt rồi. Cái sự nhớ lại của mình do cái tưởng mình nó yếu quá, mình nhớ lại không đầy đủ chi tiết. Có nhiều khi mình nói lại cho người khác nghe cũng không được. Mình nói lại cho người khác nghe cũng không được. Thành ra đó, khi mà mình hành thiền á, nó cũng, cái nếu mà nói về phân tích ở trong tâm á, thì cái sở hữu tưởng nó nằm ở trong hành, nằm trong tưởng quẩn, mà tâm và tâm sở á, thì là đồng sanh với nhau. Thành ra chúng ta thấy tâm nó sanh lên thì phải có tưởng ở trong đó, có sở hữu tưởng. Nhưng mà bây giờ mình không giải thích bằng cái bằng cái chi pháp hoặc là bằng cái lời của mình học, nhưng mà mình chỉ nói sơ qua thôi, mình nói theo cái kiến thức thông thường thôi. Thì cái tưởng có nghĩa là gì? Cái tưởng có nghĩa là cái sự nhớ lại. Thì chúng ta hành thiền chúng ta phải nhớ, chúng ta phải có cái tưởng mạnh mới được. Có nghĩa là chúng ta nghe giảng về cái đề mục đó, rồi chúng ta đi đến một cái khu thanh vắng đó, rồi chúng ta ngồi xuống với cái đề mục mà chúng ta vừa được học, chúng ta nhớ lại, chúng ta hành, chúng ta nhớ lại, chúng ta hành. Thì như vậy, thì lúc mà chúng ta nhớ lại, chúng ta hành từ từ, tâm của chúng ta an trú trong đề mục, an trú trong đề mục là chúng ta lo phát triển cái định tâm. Chứ lúc đó không bao giờ mà bị quái niệm. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là những cái điều này là do đâu mà mình biết quý vị? Do mình học, do mình học à, cái chi pháp này chi pháp kia, rồi trong cái trường hợp đó nó là như vậy, à, trong cái trường hợp kia nó là như vậy. Thí dụ như vị thấy rằng hồi lúc trước chúng tôi học về định, nó có ba loại định, sát na định, cận định và an chỉ định. Thì chúng tôi không biết rằng là mình học cái đó, mình học cái đó để chi, mình không biết là mình học từ sát na định đến cận định đến an chỉ định, mình thấy rằng hình như là mình áp dụng vô cái đời sống hàng ngày không được. Rồi bây giờ đó thì mình nghe nói rằng cái tuệ của mình mà phát sanh đó là cái nhân gần của nó là định. Thí dụ nói về giới định tuệ, thì cái tuệ của chúng ta khi mà phát sanh đó là cái nhân gần của tuệ là trong cái trường hợp nào? Trong cái trường hợp là chúng ta phải có cái nhân gần là định. Vậy thì định khi mà được chia ra là sát na định, an chỉ cận định và an chỉ định. Vậy thì mình đặt ở trong cái trường hợp là đối với cái sát na định, tuy rằng chúng ta thấy nó rất là ngắn, nhưng mà nó có làm phát sanh tội được không? Thì có cái gì? Có nghĩa là tâm của chúng ta tuy rằng sát na định, nhưng mà chúng ta tập trung được nhiều. Chúng ta tập trung được nhiều thì nó lớn mạnh. Nó lớn mạnh thì nó sẽ phát sanh được cái tội của chúng ta. Có nghĩa là tại sao mà có những lúc quý vị mình nhập tâm vào, mình chia sẻ cái đề tài đó, tự nhiên cái mình nhớ, mình hiểu, mình nhớ, mình hiểu, thì đó là những cái sắc na định nó được dồn lại, nó được an trú một cách liên tục, thành ra nhờ như vậy mà lúc đó nó phát sinh được cái tuệ quán. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự học của mình á, chỉ sợ mình học những cái gì mà nó không có đúng ở trong Phật giáo, không đúng ở trong Phật pháp, cái lời của Đức Phật dạy á, thì mình sẽ bị quái niệm rất là nhiều. Còn nếu mà những cái chi pháp, những cái chi phần, những cái lời dạy của Đức Phật thì nó sẽ đem lại lợi ích trong lúc chúng ta tu tập rất là nhiều. Dù cho lúc đó chúng ta đang hành thiền, cái gì mà nó hé lên là chúng ta biết được cái trạng thái nó liền. Những cái trạng thái nào cần phải phát triển, chúng ta sẽ phát triển được liền. Còn những cái trạng thái nào nó không có đem lại lợi ích, chúng ta sẽ đoạn từ ngay ở trong đó liền. Thành ra đó quý vị thấy rằng nó sẽ đem rất là nhiều lợi ích, chứ không có làm cho chúng ta bị quái niệm. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình về Đức Phật. Thưa quý vị, bởi vì hôm nay không có như vị giảng sư, do đó chúng tôi và đại đức Phật Tánh sẽ thay phiên trong phần thảo luận. Vừa rồi đại đức Phật Tánh đã có trình bày một số cái suy nghĩ về một điều là chúng ta nên tu tập bằng một pháp môn giảng dị, hay là chúng ta nên đối với những pháp như Bát Chánh Đạo, Thích Giác Chi, những pháp có nhiều thứ chúng ta cũng nên suy nghĩ. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được tiếp theo phần thảo luận với một cái với một phương diện khác của Bát Chánh Đạo. Chúng ta hiểu là ở trong Bát Chánh Đạo đó là có khi nêu ra chánh kiến, chánh tư duy trước, nhưng mà khi mà chia vào trong tam học giới định tuệ đó thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trước, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thứ đến, và sau cùng là chánh kiến và chánh tư duy đến là tuệ, giới định tuệ. Thì thường thường chúng ta nghe nói giới định tuệ, nhưng mà cái chi pháp nó giống như là Bát Chánh Đạo. Tuy vậy trong Bát Chánh Đạo thì chánh kiến đứng được nêu trước, đứng đầu. Đây là một điều mà chúng tôi suy nghiệm rất là nhiều năm, và rất là nhiều năm thì chúng tôi có thể nói với quý Phật tử một điều là khi mà chúng ta bàn về tam học giới định tuệ đó, thì thưa quý vị, đối với cái nhìn của chúng tôi đó, thì cái trọng tâm đó là định, và trọng tâm là định là samadhi. Cái chỉ định ở đây đó không phải là sự tập trung, và chỉ samadhi mà ở trong giới định tuệ chỉ định đó có nghĩa là cái sự tu tập nội tại, sự tu tập nội tại, và nói rõ hơn đó là sự tu tập của một thiền sinh hay sự tu tập của một người xuất gia, và giới định tuệ là chính. Lấy ví dụ như là một người mà muốn phát triển đời sống nội tâm đó, thì người đó phải lấy cái căn bản đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và để có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thì người đó phải có ba cái yếu tố trước đó, tức là lời nói, hành động và sinh giới phải được chân chánh. Và đó là cái điều kiện tiên quyết và cái điều kiện trước. Và từ cái định đó sẽ dẫn đến tuệ. Và dẫn đến tuệ tức là từ cái định đó nó sẽ làm cho đạt đến hai điều là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tức là, thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái chánh kiến và chánh tư duy nó tốt. Thế nên khi một người mà nói về tam học, nói về giới định huệ đó, thì thật sự cái định nó là cái chính. Như là quý Phật tử mà khi nói đến chuyện mà sinh hoạt trong đời sống, có nhiều người họ xem cái công ăn việc làm là chính. Mà muốn cái công ăn việc làm tốt đó, thì thứ nhất là phải có kinh nghiệm, phải có vốn, phải có bằng cấp. Và sau khi mà mình làm xong thì mình sẽ sử dụng đồng tiền như thế nào, mình sẽ đầu tư đồng tiền như thế nào, v.v. Nhưng mà cái chính của mình là làm sao làm ra tiền và làm ra tiền. Thật ra trong bát chánh đạo đó, trong tam học đó, thì cái định là chính. Nhưng mà khi chúng ta nói đến bát chánh đạo đó, thưa quý vị, nói đời sống hàng ngày, đời sống hàng ngày một người bình thường đó, thì phải nói rằng chánh kiến là cái bắt đầu. Chánh kiến là bắt đầu. Ở đây chúng tôi muốn nói đến hai cái chúng tôi muốn nói hai cái lối sống. Hai cái lối sống. Một cái lối sống mà nó chuyên biệt cho sự tu tập đó, thì nên đi theo cái trình tự của giới định tuệ. Nhưng mà cái lối sống hàng ngày mà mỗi một người Phật tử cư sĩ, hay là nói chung là một vị tu sĩ mà không có phải là chú trọng về thiền định nhiều đó, thì cái bát chánh đạo đó, cái trình tự bát chánh đạo từ chánh tư duy, chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó lại là một cái trình tự đặc biệt là hợp lý, đặc biệt là dễ làm, dễ thực hành. Thì riêng về cái trình tự mà chúng tôi nói tại đây là một người người đầu tiên mà khi vào sự để làm cho mình được tăng trưởng đó, thì mình nên đặt lại mỗi vấn đề của đời sống, chúng mình có khổ hay là vui, và cái nếu là khổ thì cái nguyên nhân như thế nào, và chúng ta nên có làm gì và có câu trả lời như thế nào. Bây giờ giả sử như là mình nói mình khổ là mình khổ vì cái không, hay là khổ vì cái có, khổ vì cái được, hay là khổ vì cái mất, khổ vì cái vui hay khổ vì cái buồn. Thì lúc mà mình có chánh kiến thì mình sẽ thấy rằng dù là được, dù là mất, dù là vui hay là buồn, dù có dù không, thì cái nào nó cũng có mang cái ý nghĩa của sự khổ hết, cái nào nó cũng làm tâm mình chao đảo hết. Quý vị Phật tử thấy rằng có nhiều khi cái có nó làm tâm mình chao đảo, mà cái điện không làm cho mình chao đảo. Ví dụ như là bây giờ mình có đồ nhiều quá, mình có nhiều quá thì mình bận phải lo lắng. Ví dụ như có người họ có một cái căn nhà nghỉ mát, và họ căn nhà nghỉ mát họ phải đóng thuế, rồi họ phải bảo trì, họ phải đóng bảo hiểm này nọ, thì cái đó cái khổ là có. Có những người đó, họ thấy người khác có căn nhà nghỉ mát, họ không có căn nhà nghỉ mát họ khổ, cái là cái khổ giờ không. Thì bây giờ đó chúng ta phải thấy rằng cái khổ nó không phải nó nằm ở một mặt hay một cái phương diện mà nó vừa là cái có cũng khổ, không cũng khổ. Hay là mình thường thường mình nói là mình vui khi người ta khen mình, mà mình khổ khi người ta chê mình. Nhưng mà với một người mà tu tập, một người hiểu đạo, thì thấy rằng cái khổ nó nằm ở trong cả hai cái khen và chê luôn. Thì cái nào nó cũng làm tâm mình chao đảo, để tâm mình chao đảo thì khổ thôi. Tâm mình chao đảo thì khổ, nhưng mà bình thường thì mình không thấy, bình thường thì mình chỉ thấy là khi mình bị chê mới khổ, chứ bị khen không có khổ. Hay hoặc giả là cái có và cái không. Được và cái mất, cái được tức cũng khổ và cái mất cũng khổ. Bởi vì trong một cái ý nghĩa mà về cái chuyện mà gọi là tái ông thất mã, mà chúng ta nghe nói là một người bị mất ngựa rồi, khi mất ngựa cũng chưa chắc là đã khổ, mà khi được ngựa cũng chưa chắc là đã vui. Thì cái chưa chắc khổ, chưa chắc vui, chưa chắc mai, chưa chắc đuổi đó, thì những thứ đó nó phải được nhận xét một cách tinh tế ở trong cuộc sống để chúng ta thấy rõ sự khổ. Thì nói về cái chứng kiến đầu tiên là chúng ta phải nhận ra cái mặt mũi của sự đau khổ nó trong cái hình thức khác. Chúng tôi nhớ là ngày Bố Thái Đa Sáng, ngày có nói đến chuyện, ngày nói rằng mình nuôi chó đó, có những con chó nó quay lại nó cắn chủ, thì trong đời sống mình nó có những cái niềm vui và những hạnh phúc, mà có những cái niềm vui hạnh phúc nó quay lại nó cắn mình. Niềm vui nó quay lại cắn mình, tức là niềm vui và hạnh phúc mà ban đầu thấy nó vui nhưng mà sau đó nó mang lại cho sự đau khổ. Đó, mình phải thấy mặt mũi của nó. Dạ thưa quý vị, giờ chúng tôi thấy có Thượng Tọa Từ Siêu vào, kể ra thì cũng là một cái niềm vui. Nhưng quý vị nhớ rằng khi Thượng Tọa Từ Siêu vào niềm vui, mà khi Thượng Tọa Từ Siêu không có vào mà tạo ra sự khổ, đó cũng là khổ đế đó. Thành ra chúng ta phải chúng ta phải làm sao chúng ta nhận ra rằng ở đời này cái khổ nó có nhiều mặt. Dạ, nó phải nó chỉ có một mặt mà thôi. Bây giờ thì mà Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa nghe được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu vào, Thượng Tọa nghe được. Dạ, chắc Thượng Tọa nghe được rồi. Xin thỉnh Thượng Tọa con nghĩ trả lời cho cô thảo luận hôm nay. Chúng ta nói về đề tài những pháp cần phải tu tập là pháp tu tập bát chánh đạo. Dạ. Và Thượng Tọa Từ Siêu, có nhiều Phật tử đó thì hay mơ ước một cách tu là làm sao mà nghe một câu pháp mình giác ngộ hay mình tu tắt đi. Còn cái chuyện mà mình tu mà có pháp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, nghe nó mệt quá. Nghe nó mệt quá, có cách nào mình tu tắt? Thì và thưa tôi, xưa ở trong Phật pháp có cái trường hợp nào mà gọi là tu tắt mà đắc hay không, hay là ai tu cũng phải, để trao dồi ba la mật, ai tu cũng phải tu hồn bát chánh đạo hết? Thì xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Từ Siêu. Kính thưa Thượng Tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vào đêm trễ là vì tối nay ở tại chùa Minh Giác, chùa chúng tôi làm trụ trì, tối nay cử hành lễ mừng Phật đản. Chúng tôi bận thuyết pháp nên vào rừng trễ chút. Nhưng mà bây giờ cũng còn được tham dự thảo luận rất là quan hỷ. Và hôm nay nếu tạo được cái phước gì do sự thuyết pháp trong cái ngày lễ Phật đản, xin hứa nguyện công đức về đến tất cả chư tăng ở trong rừng một quý ngày được sự an vui, hồi hướng phước, chi phước đến cho tất cả quý đạo hữu của tỉnh, mong cho tất cả đều sẽ tiến hóa trong Phật pháp. Để kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong Phật pháp không có nói đến cái chỗ gọi là tu tập. Làm sao mà tu tập được? Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn xây tất một ngôi nhà, trước hết thì chúng ta phải có cái nền móng vững chắc. Xây đúc cái nền móng rồi thì chúng ta mới đổ cột, mới lên tường, rồi chúng ta mới đổ nóc, rồi sau đó mới trang hoàng nội thất được, trang trí nội thất được. Cũng như thế nào thì trong cái việc tu tập của chúng ta cũng vậy. Như là cái gì có người trong đời hiện tại họ tu dễ đắc nhanh, tập họ đã tích lũy cái phước hạnh trong quá khứ quá nhiều và đến mức thuần thục rồi. Thành thử ra bây giờ khi nghe Đức Phật thuyết pháp hay là học từng đời Đức Phật một đề tài thôi là bị đó hành thiền tức khắc chẳng bao lâu chẳng được chắc là chính bị đau quả rồi. Chúng ta đừng sao bị với các vị đó. Bởi vì khi người ta đã xây dựng được cái phần thô rồi đó, xây cái nhà mà được cái phần thô rồi thì còn cái việc là chỉ đắp chỉ điểm qua băng hay là người ta sơn phớt màu mè, người ta lắp ráp cửa sổ cửa cái thì là xong cái ngôi nhà. Trong khi đó thì chúng ta chưa có đủ tiền để mà xây cái móng nữa, làm sao mà chúng ta so bì với người khác, tại sao người ta tiến độ thi công nhanh và chúng ta chậm vậy? Cái chuyện đó chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Cũng như ở đây, nếu như mà chúng ta tu tập mà chúng ta chưa có đủ phước, chưa có đủ duyên ba la mật thì chúng ta phải tiếp tục tạo những công đức, những cái phước hạnh đó, rồi dần dần chúng ta đã thuần thục rồi mới được. Bởi vì không quá trình tu tập của chúng sanh nó trải qua 3 hoặc 4 thời gian. Đối với một cái vị Bồ Tát, tức là một chúng sanh phát nguyện thành Phật Thích Đẳng Chánh Giác, thì cái việc tu tập của ngài phải trải qua 4 thời gian, tức là thời gian chuyển căn thiện, tức là lúc đó hoàn toàn chưa biết cái gì về giải thoát hết, nhưng mà chỉ có thỉnh thoảng làm các cái công đức thiện, thiện pháp, thiện hạnh vậy thôi. Rồi sau một thời gian dài nhiều a tăng kỳ kiếp, hết cái thời gian chuyển căn thiện thì đó tương đối là tích lũy vô lý phước báo cũng khá khá rồi, thì mới đến cái thời gian gọi là phát nguyện trong tâm, tức là lúc đó chúng sanh này đã là một vị Bồ Tát ý thức được cái sự khổ ở đời, cho nên là phước gì cũng nghĩ được giải thoát, nhưng nguyện trong tâm không dám nghĩ ra lời, bởi vì tâm lực cũng yếu quá, cho nên sợ nói ra mà mình làm không được thì sợ thiên hạ họ cười hoặc người tự cảm thấy hổ thẹn, cho nên cứ âm thầm là phước một cái nguyện, nguyện giải thoát, nguyện giải thoát. Cái đó là phát nguyện trung tâm. Rồi đến một thời gian dài, cái thời gian phát nguyện trung tâm đã thuần thục rồi, lúc bây giờ đi đến cái thời gian gọi là phát nguyện ra lời. Rồi lúc bây giờ cái tâm gì đó có lòng tự tin, nhờ cái sự tu tập giải thoát vì cái lòng tự tin mạnh như vậy, cho nên thể mà lúc nào là phước cũng phát nguyện ra lời. Khi dùng cúng dường đến Đức Phật Bậc Giác vân vân được phát nguyện bạch Thế Tôn, do sự phước báo cúng dường này con nguyện trong tương lai sẽ đắc những gì mà ngài đã đắc, hoặc là được giải thoát khỏi khổ luân hồi vân vân, nguyện đã phát nguyện ra lời trước mặt một cái vị Phật hay là một vị tăng nào đó. Rồi đến một cái thời kỳ nữa, Đức Phật với vị Bồ Tát còn giác phải trải qua cái thời gian sau khi đã phát nguyện ra lời thuần thục, đến một cái thời điểm mà gọi là được thọ kiếp. Và trong cái thời gian này là tu tập ba la mật rất là vững kiên cố. Ở trong kinh nói rằng lúc còn Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác, một ngày đến cái thời kỳ mà ngài được thọ khí đó, đặc biệt là ngài phải có đầy đủ cái phước duyên, nghĩa là nếu muốn thì ngài có thể chứng A La Hán sau đó. Nếu muốn thì nếu chỉ biết cái khả năng mà có thể chứng được qua A La Hán ngay trong lúc đó thì có nghĩa là cái chúng sanh này đã quá thuần thục về cái thiện pháp, về cái phước báo, về cái công năng tu tập rồi. Nhưng mà Bởi vì vị này có cái nguyện vọng sẽ thành tựu quả vị chánh đẳng lý giác, cho nên cứ hễ gặp cái thời kỳ Đức Phật nào đó xuất hiện thì dưới chân Đức Phật đó thì Bồ Tát này mới làm phước, làm một đại phước rồi mới chú nguyện, rồi mới phát nguyện được giải thoát. Đức Phật này xét thấy chúng sanh này có đầy đủ duyên lành, cho nên chắc chắn bảo đảm rồi, không có thối chuyển, giúp đỡ Đức Phật là thọ ký. Kể từ nay đến tương lai, trải qua bao nhiêu hai tăng trì kiếp đó, người sẽ là một vị Phật có danh hiệu là, đó là cái sự thọ ký. Cứ hết vị Phật này thọ ký đến vị Phật khác thọ ký, và tùy theo cái hạnh nguyện mà được thọ ký, trải qua nhiều vị Phật hay là ít hơn, thì Bồ Tát toàn giác đó, thì Ngài phải trải qua bốn cái thời kỳ đó. Còn như Bồ Tát Thanh Văn thì có một số phải trải qua bốn thời kỳ. Còn hạng Bồ Tát thông thường chỉ nguyện đạt được đạo quả giải thoát thôi, chứ không có đặc hạnh gì, thì như vị Bồ Tát đã trải qua cái thời kỳ dưỡng căn thiện, phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, thì là đủ được. Là đến thời kỳ sẽ duyên duyên chính mùi, được nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi hành đạo chứng quả. Còn có một số chúng sanh đó, họ cũng phát nguyện giải thoát, nhưng mà dù nghe trong cái kiếp sống mà có Đức Phật ra đời, thì những vị Bồ Tát này xuất hiện sanh ra ở đời và cần phải tu tập dài dài, tu tập một năm, hai năm, ba năm gì đó, rồi có những cái phiền não thô và tế nó còn sanh khởi, cho nên vị này phải tìm cách dùng cái phương pháp thiền định để mà diệt trừ. Trải qua 5 năm, 10 năm vị nó mới chứng được đạo quả, thì như vậy gọi là chậm. Còn những vị mà đắc nhanh á, nghe Đức vừa nghe Đức Phật thuyết pháp là đã chứng đắc đạo quả, thì do nơi vị này cũng đã khá thuần thục, nghĩa là làm thiện pháp ở khoảng đạt được 99% rồi, cho nên chỉ cần nghe Đức Phật này thuyết pháp là chứng đạo quả. Còn như những chúng sanh nào trong quá khứ mà đã tạo phước ba la mật chỉ mới cỡ khoảng chừng 40 hay 50% thôi, thì như vậy chưa có thuần thục, chưa có thuần thục lắm, thì đến thời kỳ mà có Phật ra đời, Ngài thuyết dạy giáo pháp như chúng ta bây giờ phải học hỏi giáo pháp, xong rồi chúng ta mới có cái sự tu tập, tu tập dần dần, cái đó phải do cái sự khéo tác ý thì tu tập mới được. Chứ nếu chúng ta đi vào một giáo pháp chỉ đi đến để rồi chúng ta lười biếng, hay là chúng ta không có quan tâm với cái việc mà tu tập thiện pháp đắc đạo quả, thì lúc đó còn kéo dài lắm thôi. Cho nên ở đây nhé, chúng ta đừng có thấy rằng có người đắc nhanh, chúng ta nghĩ rằng họ tu tập, rồi những người đắc chậm cho họ tu tiện tiến, không phải như vậy. Nhưng mà vì là do phước tâm mật người đó trong quá khứ tạo nhiều hay là ít thôi, tạo nhiều hay ít thôi. Chúng tôi thí dụ thêm một cái nữa, thí dụ như cái chiếc đồng hồ reo. Nếu mà chúng ta định là sáng nay 8 giờ chuông đồng hồ sẽ báo thức để chúng ta đi làm, thì khi mà chúng ta muốn chỉnh á, mà lúc đó cái kim chỉ của đồng hồ đang nằm ở cái tình trạng gọi là 7 giờ, thì chúng ta chỉ nhích qua một chút gọi là đủ 8 giờ để chuông reo. Còn nếu như mà khi đó nó đang ở hiện trạng chỉ 1 giờ, thì buộc lòng chúng ta phải dặn cho đến khi đủ 8 vòng đến 8 giờ. Thì như vậy nó tùy theo trường hợp mà chúng ta tu tập. Còn nói về mà tu và tu tắc đó thì không được lý do gì, là bởi vì nếu như một người nào đó mà họ sống theo ác pháp, họ không làm nhiều điều thiện, bây giờ dầu cho họ có Bồ Tát cũng không đạt được đạo quả, bởi là bởi vì cái tâm họ chưa thường trực trong niệm Phật. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta đừng có quá nôn nóng về cái việc chúng ta phải tu tắc để tu nhanh phải về, mà chúng ta phải dự xét xem cô cái khả năng niệm Pháp của chúng ta có, đã có nhiều hay là ít. Bây giờ quý vị dự xét bốn vấn đề thôi. Thứ nhất là chúng ta lượng xét xem có cái niềm tin của chúng ta đối với Phật Pháp và đối với lý tưởng giải thoát có mạnh hay không để chúng ta đoán biết được. Thật ra thì ngũ quyền tức là tính, tấn, niệm, định, tuệ là có mạnh hay không để chúng ta là biết phải là mật của mình có yếu hay là đã đủ. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta có được cái chánh kiến để mà chúng ta hiểu Phật vô của một cách cảm giác giác một cách đúng như thật và theo phương tâm tất cả là biết hay không. Nếu như mà chúng ta không có đủ trí tuệ để mà chúng ta hiểu được lời Phật chánh cảm giác như thật mà chúng ta còn mang nặng tạp kiến thì sẽ riêng là chúng ta khó có thể đạt đạo quả nhanh trong cái hiện tại này. Và cái thứ ba để chúng ta cắt điện chúng ta biết của mình có đủ sức hay không thì chúng ta hãy xem đời sống của chúng ta có bị nặng về phiền não hay không. Nếu mà phiền não quá nhiều, tham quá đổi, sân quá đổi hay là si mê tà kiến ngã mạn quá đổi thì chúng ta biết được là phước ba la mật của mình chưa có nhiều. Còn chúng sanh khi mà cái phước nhiều thì cái tâm tư của họ, cái tâm tính của họ đã nghiêm nhiễm dễ sử dụng rồi, chỉ cần có ai khai thị là hiểu. Chẳng hạn như dầu tiếng nước ở Vương Ma Đá đi nữa, nhưng mà đến khi gặp Đức Phật thì tự nhiên chạy được Đức Thế Tôn một hồi đường xa ba mươi tuần mà cứ chạy mà Đức Thế Tôn thì ngài thông thả đi mà vẫn không đủ theo kịp. Lúc đó anh Vương Ma Đá lên tiếng: này Thế Môn, hãy dừng lại. Đức Thế Tôn chỉ nói rằng ta đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng lại thôi. Thì bạch thì ông trước bước anh Vương Ma Đá nghe nghĩ lấy làm lạ, mới hỏi Đức Phật: tại sao ngài đang đi ngài bảo ngài đã dừng lại? Thì Đức Thế Tôn là mới giải thích cho nghe: Như Lai đã dừng lại có nghĩa là Như Lai không còn cái sự tham vọng, vì cái sự tham vọng đó mà làm hại chúng sanh khác. Còn ngươi chưa dừng lại là bởi vì ngươi còn chạy theo quá nhiều tham vọng để giết người vân vân. Nghe xong vậy là giác ngộ, là đã quy y Phật Pháp Tăng và xuất gia để chứng A La Hán. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng là trong mình nó có nhiều hay là chúng ta tự đoán biết được. Rồi cái điều thứ tư đó là chúng ta phải gặp được cái vị minh sư. Nếu mà chúng ta may mắn thì chúng ta gặp được cái vị minh sư chỉ dạy cho chúng ta, giải thích cho chúng ta giáo lý Phật vô một cách đúng đắn chính xác thì chúng ta gọi là có cơ may, hay là chúng ta đầy đủ phước bao lần. Vì chúng sanh mà hữu duyên với Phật Pháp không phải chịu dễ thương gì. Nhưng vẫn có những người nhiều khi thân cận với các bậc trưởng lão ở trong xóm làng ở gần bên có chùa, nhưng mà người đó tự nhiên họ không có tín ngưỡng, họ không thích nghe pháp, không thích học khẩu pháp, đúng không? Thì người này cái duyên với bên là một rất xa, mặc dù nhà của họ ở rất gần chùa, họ được thân cận tiếp xúc với các vị trưởng lão đa văn, nhưng mà họ không lãnh hội gì. Cũng như Đức Phật dạy rằng người trí khi thân cận bậc có trí giống như họ sẽ lãnh hội giáo pháp ngay, cũng giống như là lưỡi với vị canh. Còn người ngu khi thân cận bậc có trí sẽ không lãnh hội được giáo pháp, cũng giống như là muỗng với vị canh nhịn. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà trường tôi giải đáp vừa nêu năm vừa thay nha. Bây giờ có lẽ là sẽ còn có một câu hỏi cho đại đức Pháp Đăng và Đức Phật tính thì xin cung kính thưa tôi dịch tập Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính truyền thưa tôi thầy sư. Xin hỏi thưa tôi tăng, thưa tôi có đang nghe được không? Nếu thưa tôi đang nghe được xin thỉnh thưa tôi tăng Hoa Kỳ trả lời cho câu dạ vâng. Rất là hoan hỷ là hôm nay quý ngài đều bận lễ chùa nhưng mà rồi cố gắng vào. Rồi cuối cùng thì chúng ta cũng có bốn vị giảng sư ở trong rồi. Thưa tôi tăng câu hỏi này đã hỏi rồi trước đây vài hôm nhưng mà bây giờ muốn nhắc lại tại vì lý do là hôm nay chúng ta đang chúng ta đang bàn về bát chánh đạo. Và khi mà chúng ta nói chánh đạo và tà đạo đó, có nhiều người Phật tử họ nghĩ rằng chánh đạo nghĩa là tu theo một tôn giáo nào đó hay là một tông nào đó, một phái nào đó gọi là chánh đạo. Nhưng mà phải chăng là cho dù tu theo chánh đạo nhưng mà một người vẫn có tà kiến, vẫn có thể có tà tư duy, có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, chứ không nhất thiết là hãy mình tu theo chánh đạo thì cái gì mình cũng chánh hết phải không? Có nhiều người làm tưởng rằng hãy mình tu theo chánh đạo thì cái gì cũng phải chánh hết, nhưng mà mình tu theo chánh đạo thì vẫn bị tà tà kiến, tà duy duy thực, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thưa tôi học đăng.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ Nam Mô Tham Bảo, dạ Nam Mô Tăng Giá, Tăng Giá Tạo Pháp Đảng, Tăng Giá Đức Tam Bảo, Tăng Giá Đại Tạo Đức Tiệt Mạnh Đảng, để cùng đàn được tính là được ở cùng với chư tăng. Và trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như thế này. Vì nếu một cái người mà có cái thường kiến thì mới nghĩ như vậy. Nghĩa gì thường thường chúng ta nghĩ rằng cái tâm của chúng ta nó thường hằng, nhưng mà thật sự nó không phải. Cái tâm chúng ta thì nó có nó nhiều loại tâm. Tuy rằng nó có biết cảnh, nhưng mà thường thường thì cái tâm tham nó biết cái cảnh tham. Cái tâm sân nó biết cái cảnh mực bội khó chịu, cái tâm si thì nó mê mờ. Còn cái tâm thiện thì nó chia ra ba cái loại là tâm thiện có trí thì nó có trí tuệ để biết rõ ràng. Tâm thiện ly trí thì có thiện nhưng mà không có cái trí rõ ràng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nó có nhiều cái loại tâm. Và cái tâm sở nó cũng có nhiều loại. Như vậy thì lúc nào đó mà Đức Phật nói là chúng ta có chánh kiến đó, là chúng ta có trí tuệ để thấy được hai cái điều. Chánh kiến là chúng ta thấy đúng đó cái pháp. Ví dụ chúng ta thấy chánh kiến đúng là gì? Chúng ta thấy có ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng, thấy có nhân quả, hay là có thấy có giáo lý duyên khởi, thấy có tứ đế, thấy đúng như Pháp như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái đó là cái sự thấy đúng của chúng ta. Nên Đức Phật thì nói rằng cái tuệ đó, cái tuệ thấy các Pháp, nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài cũng là tôn thờ Pháp. Khi mà Ngài thấy có trên đời này có ai cao thượng không, thì Ngài cũng thấy ai cao thượng hết, mà chỉ có Pháp này, là chính cái Pháp này mà Ngài đã chứng ngộ được cái quả vị Phật, thì Ngài tôn chính cái Pháp đó. Thì chúng ta cũng là cũng như vậy thôi, chúng ta tông chính pháp thì cái pháp của Đức Phật nói là cái pháp thiện đó, nó hướng thượng. Cái pháp thiện là gì? Là cái tâm thiện. Cái tâm thiện thì cái nghiệp thiện, cái nghiệp thiện cũng thì cái tái sanh tốt đẹp. Nên thường thường chúng ta nói nghe nó chánh kiến đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi. Chánh kiến đến sanh y là nói đến cái người đó chưa có chứng đắc đạo quả thì nó luân hồi thì đưa vào cái chỗ tốt. Nên Đức Phật là cái chánh kiến đến sanh y là sanh trời người, sanh vào chỗ cao sang quý chồng. Chánh kiến thì đánh đạo chi là mình hiểu đúng đắn, mình thực hành đó, thì là mình đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói cái chánh kiến là cái sự hiểu biết đúng đắn, chánh tư duy là cái sự suy nghĩ đúng đắn. Nên quý vị thấy suy nghĩ đúng đắn là gì? Mình không có suy nghĩ về dục, về hận và hại. Dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy là tà tư duy. Còn bây giờ mình ly dục, vô hận và bất hại, đó là chánh tư duy. Như vậy là chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về tuệ phần. Chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng nó thuộc về giới phần. Vì chúng ta có cái chánh ngữ là lời nói đúng đắn, nên thường thường quý vị thấy cái khẩu hành là tầm tứ. Và mình cái tầm tứ là cái sự suy nghĩ mà mình nói đúng đắn ấy. Nghĩa là nói không có nói giọng ngữ nó ác khẩu, nó kêu dệt những lời nhảm nhí, mình nói đúng đúng thời, nói lìa bỏ tham sân si, nói để mình chịu dục chi túc, nói để mình biết đủ, nói để mình tích cực nỗ lực tinh tấn, đó là sự cái chánh ngữ đúng. Chánh nghiệp chánh mạng cũng vậy, để thực hiện giới phần. Và chánh tinh tấn, chánh nghiệp chánh định thuộc về định phần. Vì sao? Chánh tinh tấn là mình có thận cần, trình cần, tu cần và bảo cần. Thận cần là mình gần gũi những bậc thiện trí thức, gần gũi bậc đạo sư, gần gũi những cái pháp lành. Và trừ cần là mình trừ những cái ác pháp tà sư ngoại đạo. Đó là cái ác pháp mà cái pháp thiện mình thấy rõ và cái pháp bất thiện mình cũng thấy rõ. Như vậy thì cái trừ cần là xa rời những cái người xấu, xa rời những cái pháp mà không có tốt, xa rời những cái thú sứ không có tiến hóa. thì cái đó là cái trần trần. Cái bảo cần là gìn giữ những cái thiện pháp, ví dụ mình biết giữ giới, bát quan trai ngũ giới, mình biết bố thí định kỳ, biết cúng dường đặt bát, thì mình giữ gìn cái đó gọi là bảo cần. Rồi cái tu cần là mình tu tập một cái pháp cao hơn, ví dụ mình chưa chứng đắc đạo quả, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì mình nỗ lực để tu chứng thiền, đó là mình có cái tránh cái tu cần. Rồi mình chưa chứng đắc đạo quả, mình nỗ lực mình tu để chứng đắc đạo quả về niệm thân, niệm thọ, tâm, định pháp. Thì như vậy á, là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về á, định phần. Như vậy thì cái định đó không phải là cái sự loạn động, cái định đó là đang an trú, cái niệm là đang đang ghi nhận, cái tinh tấn là đang nâng đỡ cái tâm của mình. Thì như vậy nên chúng ta thấy cái bát chánh đạo là nó có ở trong những cái tâm thiện thôi. Nên từ từ quý vị thấy cái tâm thiện hợp trí nó sanh trong bát chánh đạo thì nó sanh riêng rẽ, nhưng mà cái bát chánh đạo sanh trong cái tâm đạo tâm quả thì nó đồng loạt, nó đồng loạt bát chi đạo đồng sanh. Nên thường thường Đức Phật nói rằng cái chánh kiến đến sanh y là cái tâm thiện mà nó tạo những cái quả lành, cái nghiệp lành nó đưa đến cái sự tái sanh, đó là cái chánh kiến đến sanh y. Và cái chánh kiến đến đạo chi là bắt chánh đạo đồng sanh trong tâm đạo, đó là chánh kiến, là tâm sở trí tuệ, chánh tư duy, tâm sở tầm, chánh ngữ, tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, tâm sở chánh nghiệp, chánh mạng, tâm sở chánh mạng, chánh tinh tấn, tâm sở cần, chánh niệm là tâm sở tịnh hảo, sở hữu niệm, chánh định là tâm sở nhất hành, thì đồng sanh với tâm đạo gọi là đưa đến đạo chi. Thì như vậy đó, bác cái bác chỉ đạo nó đồng sanh nó trong cái tâm thiện á thì nó sanh riêng rẽ, nhưng mà sanh trong tâm đạo là đồng loạt. Còn cái tâm bất thiện thì nó có tham sân si, nó ngược lại với cái bác chánh đạo gọi là bác tà đạo. Nên có tà kiến là cái tâm tham tà kiến, tà tư duy là sở hữu tầm hợp trong những cái tâm bất thiện, tà ngữ là cái tâm tâm cái sự nói năng mà là không có danh chánh. Cái khẩu nghiệp chúng ta do cái tâm bất thiện điều khiển, cái khẩu nghiệp chúng ta nói năng trong cái chân chánh, cái khẩu nghiệp. Thì như vậy nên cái tâm thiện nó có cái thiện bạn lữ, thiện bạn đảng, thiện giao du, cái thiện đó là cái pháp lành pháp tốt. Thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng có phân biệt trong kinh Tăng Chi đó, có nghĩa là thiện đó, nó là cái hướng thượng, còn cái bất thiện hướng hạ. Thiện thì có cái nghĩa là sáng suốt, không bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lại làm cho quả vui. Còn bất thiện thì nó ngược lại là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho là quả khổ. Thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta có tâm thiện và tâm bất thiện, như vậy là mình khéo tu đó là mình có tâm thiện, còn mình không khéo tu là cái tâm bất thiện. Như vậy thì không phải là một cái người theo chánh đạo rồi đó thì không có cái tâm bất thiện, không phải vậy. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà cái vị sư cậu với cái vị sư cháu đó, vị sư cháu đang hầu vị sư cậu cúng dường cái bộ y, xong vị này nghĩ rằng mình không, mà vị sư cậu không có nhận bộ y thì vị này nghĩ rằng chắc mình không có duyên tu hành nên sư cậu không có nhận, vừa là sư cậu và vừa là hòa thượng cái độ cho mình nữa, mà không nhận không có duyên tu hành. Và bây giờ mình bán cái cấp giải đó, mình mua dê rồi mình nuôi dê, rồi mình bán dê nuôi bò, bán bò cướp có vợ, rồi có vợ mình có con, rồi dẫn con mình để tâm sư cậu của mình và thượng cái độ, suy nghĩ mênh mông như vậy. Thì quý vị thấy lúc bây giờ là cái tâm tà tư duy nó sanh khởi, và cái tâm tham nó sanh khởi lên, nó suy nghĩ mênh mông như vậy. Thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta sanh nghĩ liên tục như vậy, nên Đức Phật gọi là kéo tu tập hay là kéo phát ý, là mình phát ý đến cái thiện pháp để cái thiện pháp nó tăng trưởng. Và cái ác pháp đó mình không có dung dưỡng nó, giống như là một cái cây độc mình bỏ nước bỏ phân nó tự chết, còn một cái cây tốt mình dung phân tưới nước thì nó cái cây tốt nó lớn mạnh lên, thì cái cây xấu nó chết từ từ. Thì cái tâm bất thiện mình không có cái chỗ mà để nó nương tựa, mà nó lớn mạnh thì cái tâm bất thiện nó tự lần hồi nó mòn mỏi và nó mất đi. Và cái tâm thiện mình buông chứa và mình tu tạo riết thì cái tâm thiện nó viên mãn, nên gọi là cái phát thiện nó viên mãn và cái ba la mật viên mãn và cái sự chứng đắc đạo quả viên mãn. Như vậy thì chúng ta thấy nó có hai cái hiện tượng của tâm chúng ta đó. Nên Đức Phật kể nó trong kinh Bát Cú đó, phút nào biến nhát việc lành là tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Lỡ làm ác bỏ mau mau, chứ ác nhất định khổ sầu luôn luôn, đã làm thiện phải ăn chay, chứ lạnh vui vầy luôn luôn. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói rất là rõ ràng, cái tâm chúng ta nó có cái thể làm ác, mà nếu mà làm ác thì bỏ mau mau, nếu mà làm thiện thì đã ăn chay, chứ lạnh nhất định vui vầy luôn luôn. Thì trong cái câu của Thượng Tọa thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tôi thấy cũng còn chỉ có 2 phút thôi, bữa hôm nay thì tôi cũng bận chúng ta ở chùa Thượng Tọa hơi trễ. Bây giờ thì tôi xin trả nước lại cho Thượng Tọa.
Sao tôi kính trần cho tôi pháp đây. Quý vị, lẽ ra thì phần chót của lớp học thì dành cho bản tin, nhưng mà khi thấy chư tăng vào đó thì chúng tôi nghĩ đến việc là cùng tận dụng thì giờ của Ngài có mặt ở trong rừng để chúng ta nghe Pháp. Do vậy đôi khi chúng ta là phải dời bản tin qua tới ngày mai. Nói cho cùng thì ở trong chương trình sinh hoạt này của chúng ta ưu tiên là Phật, học Phật Pháp. Không nghĩa là những chuyện khác không quan trọng, nhưng mà điều đó nó có ưu tiên hơn. Và quý vị cũng thấy rằng Chư Tăng cũng cố gắng lắm để vào ở trong rung, cho đặc biệt khi nào có mặt Chư Tăng thì chúng tôi cố gắng tối đa để tận dụng sự có mặt của quý ngài. Ngày mai này quý vị lẽ ra là buổi giảng của Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà Đại Đức Pháp Tính bận lễ ở tại chùa buổi Đức ngày mai. Do vậy chúng tôi sẽ điền khuyết chương trình ngày mai, và đề tài ngày mai là 8 pháp cần phải biến tri. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bích Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Từ Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú làm thay, chúng con thành kính tri ơn Thượng Tọa Nhất Đẳng. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con xin tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng minh mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giúp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đưa nét đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn phía chủ nhiệm ốc nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thịnh lạc, thực sự viên thành. Kính chúc các đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.